三三用手摘树用，人摘毛三木用毛三毛三毛màu trời xanh đẹp muôn sắc hoa, lòng như nở muôn màu hoa thắm muôn màu yêu đời, trở về nơi chốn nào trọn đời một dòng sông.
Chị ơi, tôi làm rớt tấm lụa dưới sông rồi kìa. Anh Giả Trường ơi, anh làm ơn với tấm lụa giùm tôi đi, nó trôi lại gần thuyền anh đó.
Được rồi, để tôi vớt cho. Nè, mấy cô đừng có trộn rộn, có chừng té sông chết rồi nha.
Kìa mấy chị, sao mấy chị lại bỏ em vậy, đợi em theo với.
Cô Mỹ Trang, tấm lụa cô nè.
Dạ, cảm ơn.
Cô Mỹ Trang.
Dạ, anh muốn nói gì à?
Tôi thấy hình như là cô sợ tôi.
Đâu có, anh đâu có làm gì mà tôi sợ anh.
Nói vậy chắc là tôi sợ cô.
Ủa, sao anh lại sợ tôi vậy? Chắc mặt tôi giống quỷ lắm hả?
Dạ đâu có. Dạ cô đẹp lắm, đẹp mà hiền nữa.
Thiệt không à?
Thiệt mà. Nhưng mà không hiểu sao, tại sao tôi gặp mặt cô có tôi rung à?
Anh rung?
Dạ.
Kỳ vậy. Vậy thôi tôi đi về cho anh hết rung nghe.
Dạ khoan cô. Cô đừng về. Nè, có cô ở đây tôi rung nhưng mà tôi vui.
Rung mà vui?
Dạ.
Nói vậy chắc thường ngày anh buồn nhiều lắm hả?
Vâng, nhiều lắm.
Anh Giả Trường, nếu sự thật anh cảm thấy vui khi gặp mặt tôi như anh vừa nói ra lúc này, thì ngược lại tôi cũng rất vui khi tiếp người bạn đưa đoàn. Chiều xuống ghé nhà tôi, ôi nhìn lá anh đào rơi kể những buồn vui trong cuộc đời, tôi sẽ pha ấm trà thơm liệm uống cho đậm đà thêm câu chuyện, cho tình bạn thêm mắm nồng hương giữa cô và của với anh đưa đoàn.
Một bức tranh tuyệt vời mà cô vừa tô vẽ là mơ ước vô cùng của một kẻ nghèo hèn cô lẻ. Thật vàng tạ ơn cô đã không để lòng khinh rẻ.
Đừng nói tiếng tạ ơn mà làm cho mất cả tình thương. Anh Trường nè,
dạ.
Áo anh cũ rồi sức chỉ lại sờn dai.
Dạ, mấy năm rồi đó cô.
Và nếu như anh không ngại thì đây tôi sẽ tặng anh tấm lụa này. Mai áo bôi để mỗi lần anh mặc lại nhớ tới chiều nay trời sắp đập. Cho tấm lụa rớt giữa dòng sông anh mỗi ra tay vớt giùm, rồi chỉ mộc mạc vài lời mà từ dưng dưng bỡ ngỡ mình chợt quên nhau nhiều, hai tâm hồn rộng mở.
Cô Trang nè,
dù có lụa hay không, lòng tôi vẫn luôn ghi nhớ. Người giặt lụa tốt hơn ai, và kỷ niệm đẹp chiều nay.
Nếu vậy anh không nhận lụa tặng của tôi phải không? Tôi về.
Không không, tôi nhận đấy mà. Cô Cát Mỹ Trang à.
Kìa, sao khi không cô lại buồn? Tôi làm cô buồn hả?
Không, không phải đâu. Tôi buồn vì chiều nay chàng sẽ phải ra đi.
Chàng?
Vâng, chàng. Chàng sẽ ra đi bình giặc loạn. Lát nữa tại đây tôi sẽ khóc buổi chia ly.
Hãy tránh đường, hãy tránh đường cho lệnh công đi. Bẩm lệnh công, đây là bến đò Ly Giang, ngã ba đường nối liền đường ra sơn Ải Quan và Giang Đô thủ phủ.
Ly Giang? Ly Giang sông nước mơ màng, bỗng dưng chiều nay ta thấy yêu một bến đò cô tịch.
Ông sư vương ông nói vậy chứ ở đây buồn lắm. Ở đây nó còn buồn hơn bất cứ nơi nào buồn ở trên mặt đất.
Câm miệng lại.
Buồn nó ra. Tên kia, ngươi làm nghề gì?
Đưa đò.
Hỗn lao, ngươi có biết ai đây không mà trả lời ngu muội thế?
Sao lại ngu? Ở đây buồn tôi nó buồn chứ.
Tống cổ nó đi ngay.
Hãy để cho nó nói. Tên chèo đò, hãy nói tiếp đi.
Ông sư quân không hỏi tiếp, tôi biết gì tôi nói tiếp.
À. Ở đây có lúc nào ngươi thấy vui nhất không?
Dạ có. Vui nhất trong đời tôi có lẽ là chiều nay.
Chiều nay? Sao lại là chiều nay?
Dạ, vì chiều nay có một người vừa tặng tôi kỷ vật, tấm lụa mềm cầm nghe ấm cả buồn tim.
Lạ chưa, chỉ vỏn vẹn có một tấm lụa mềm sao đủ sức làm người vui đến thế?
Bẩm sư quân, tấm lụa này với mọi người giá trị thật không đáng kể, nhưng đối với riêng tôi nó quý hơn tất cả bao nhiêu vàng ngọc ở trên đời. Màu lụa tinh anh trong có cái hương người, tôi nghe trong từng mạch tơ sơ chỉ phương phất mơ hồ một hơi thở thơm tho. Đời đảm bạc ngày đưa đò mấy lượt, thấy tôi nghèo người ta mới đem cho. Những ngày đầu mặc chiếc áo lụa mới may, tôi sẽ thấy vui hơn một hàng sinh trong ngày đầu mặc chiếc áo không hề hầu khanh thương.
Lụa tuyệt đẹp, ta muốn biết ai đã dệt lụa này.
Dạ tôi.
Một cánh hoa đồng nổi với nhan sắc thiên kim, ta sẽ rước nàng về để chạm vàng nạm ngọc.
Dạ không, thưa sư quân, tôi lớn lên giữa miền phù sa bài ca, đời sống đơn sơ thanh bần ngọc mát đã quen rồi. Mở mắt ở đây tôi chỉ xin được sống trọn một đời người.
Ta nhất định sẽ trả với chân nàng vàng ngọc gâm hoa, nàng có kiêu hãnh vượt lên thèm mến cũ.
Vì tôi đã trót kêu sông nước bốn Ly Giang, xin được từ chối đời vàng son xa mạ. Đời buộc chặt với quê hương sằng già, với khói chiều quyện trăng phú tôn trang.
Nàng đừng nói nữa vô ích, ta đã quyết định bằng quyền lực của sư quân.
Tâu sư quân.
Dạ bẩm lệnh công, tiểu tướng Thái Bàn Quân đang nóng lòng chờ quân vụ của lệnh công trước khi lên đường ra sơn Ải Quan bình loạn.
À, mai không ta quên, tạm biệt mỹ nhân, ta sẽ trở lại tìm nàng. Nàng nên nhớ, quyết định của ta là quyết định sứ quân. Ta đi đây, tướng quân hãy theo ta.
Vâng.
Các Mỹ Trang, em.
Anh Thái Bàn Quân.
Em đợi anh có lâu không?
Chiều nay dài như suốt một mùa đông. Em làm tượng đã đứng đợi một người trễ hẹn. Anh thay bằng quân, có phải đã đến lúc mình ngăn cách rồi không anh?
Mỹ Trang ơi, đừng nhìn anh bằng đôi mắt sầu, dịu dời cho anh yên lòng lên ngựa vượt biên cương. Gió tan bồng mờ mịt nghiệp binh đao, lòng xé sắc thương đau, bền lòng để chờ đợi nhau. Chiến sĩ ra đi nào hẹn được ngày về, úp tay lên mặt nghe thương nhớ não nề. Sau buổi trận chiến tàn, nghe hồn dậy nghe gió mưa.
Bao nhiêu thương nhớ dở bờ, dân ngàn lượng chiều sâu, lời chưa thốt đã nghẹn ngào. Lệ rạc rào thái rũ tiếng đưa. Anh chờ em, trước khi chúc anh bình an thượng lộ, em muốn tự tay em, tự tay hai một đó anh đào dâng tặng người ra đi. Ô kìa, anh Giả Trường.
Dạ, tôi xin lỗi đã phá vỡ giấc mơ tuyệt đẹp của hai người.
Các Mỹ Trang, người này là ai vậy em?
Dạ thưa ông, tôi là một tên chèo đò bất hạnh, ngày lại ngày đưa rước khách sang sông, nghe chua cay gặm nhấm tâm hồn. Sước thì ít mà tiếng đưa thì nhiều, nhiều lắm.
Anh Giả Trường là một người bạn cùng thôn xóm, anh tốt bụng và thường giúp đỡ cho em lắm đó anh.
Xin phép tráng sĩ và cô Mỹ Trang.
Khoan đi đã anh.
Tráng sĩ gọi tôi lại để làm gì?
Tôi muốn nhờ anh một việc.
Tráng sĩ cứ nói, tôi rất sẵn lòng.
Trước khi lên đường ra biên ải, tôi xin gửi gắm các Mỹ Trang. Anh săn sóc chăm nom những ngày tôi rời xa đi trường chinh.
Tôi tự nguyện làm bánh dừa dương hẹn món cho hoa vàng tươi màu, đợi chờ ngày tương phùng.
Cảm ơn, đây là nén vàng xin tặng anh, gọi là đền đáp chút công ơn.
Vàng
Kìa, sao vậy? Tôi đã làm gì phật ý anh chăng?
Không, tôi không dám phật ý ai đâu, vì tôi chỉ là một tên lái đò nhỏ nhoi nghèo sơ sát. Bởi nghèo nên người ta mới đem vàng đem bạc mướn nó giữ người yêu, như mướn một tên phú quân giác đời bên đường. Tăng sĩ đã quen sống nơi đô hội kinh kỳ, mắt chỉ thường thấy chuyện tiền cao cháo múc, nên mỗi chút mỗi đem vàng mua chuộc lòng tin. Vàng hôm nay tráng sĩ mướn được tôi, rồi mai mốt có kẻ đem mướn tôi số vàng nhiều hơn thế nữa. Giữa tráng sĩ và người ấy lẽ dĩ nhiên tôi phải bán lòng tin cho kẻ trả nhiều vàng. Tôi không dám trách ai đâu, vì tôi chỉ là một tên chèo đò hèn hạ, đời bám lấy con sông mới rồng rã đưa đò. Tráng sĩ đâu có biết, dù không có lời gửi gắm, tôi vẫn trọn lòng lo cho Mỹ Trang trong cuộc sống bể dâu.
tôi vẫn phải sửa liếp lên bên để ngăn gió lạnh về bắt tan lợp nhà khi mưa dột. Và nếu ai xin lòng ám muội, tôi cũng sẵn sàng liều chết chẳng kể gì thân. Không cần vàng, không cần bạc trả công ơn, một nén vàng cũng không làm cho đời tôi sống đủ. Thôi, tráng sĩ đi đi và yên lòng ra chiến trận. Chuyện tráng sĩ nhờ tôi đã nhận lâu rồi.
Chào tráng sĩ, chào cô Mỹ Trang.
Thấy bằng quân.
Kìa, quận chúa Lã Thiên Phương, quận nương đến đây có chuyện gì?
Suốt chiều nay em vẫn bày tiệc rượu, tựa sông thưa chờ đưa tiễn anh lên đường. Nhưng vừa rồi, thấy anh rời cổng thành dục giả buông cương, em vội thắng ngựa đuổi theo để được nói với anh lời tống biệt.
Quận nương, xin quận nương đừng làm vậy, e lệnh công hay biết.
Không đâu, lệnh huynh em mà biết được, ắt còn sẽ phải hài lòng nữa.
Thái bằng quân, anh.
Thái bằng quân, cô này là ai vậy?
Dạ đó là...
Thưa bà, bà cứ xem tôi như một cô gái hoàn toàn xa lạ, biết gốc gác chỉ phí công và hỏi tên cũng chẳng ít gì.
Và cô gái ấy đang học đòi đưa tiễn giới chia ly, cũng giang sinh hò hẹn đợi chờ.
Nhưng có lẽ tôi vẫn còn có chỗ hơn bà, là còn có một người để tiễn đưa bận biểu.
Cô nè, cô có biết trước mặt cô là một quận nương, em ruột một sứ quân danh lừng thiên hạ. Một tiếng hô là cả trăm người cúi đầu dân dạ, hằng vạn binh hùng chờ phục lệnh dưới gương.
Còn tôi chỉ là một cô gái tầm thường quê kết, không được phép nói ra dù chỉ là sự thật. Vậy để khỏi thất lễ thì làm cho bà chương mắt, tôi xin được cáo từ mong bà bỏ lỗi đi cho.
Các Mỹ Trang,
chẳng coi lẽ em hơn con bé nghèo.
Bằng quân cảm tạ quận nương với nhọc dạ tiễn đưa, biết làm sao những ngõ ngách tâm tình xin quận chúa chứ nặng lòng tôi chẳng dám tuân theo. Xin kính chào quận nương.
Thay bằng quân, chỉ vì con bé kia mà ta thọ nhục, nó phải chết.
Khoan, xin bà đừng vội nóng.
Ngươi là ai?
Dạ, khác hơn bà. Tôi chỉ là một kẻ cùng đinh thấp kém, nhưng giống bà, tôi là kẻ đến trước lại về sau.
Ngươi nói thế có nghĩa là?
Nghĩa là trên bến đò yêu quanh co khúc chiết, tôi với bà cùng trễ chuyến sang. Trong một chiều sương xuống lạnh Trường Giang, cùng lắng nghe tiếng lòng đang thổn thức ngổn ngang, một mối hận trọn kiếp dương mang. Nhưng bà trễ chuyến đò ngang cũng còn coi được, chỉ nực cười cho tôi là một kẻ đưa đò mà lại chịu trễ đò.
Những lời lẽ mơ hồ ướp gió chua cay, người muốn chỉ gì đây? Hãy nói ra đi đừng kể lê dài dòng.
Dạ tôi muốn nói với bà rằng, không được yêu là do nơi số phận, đừng dùng vũ lực phi công.
Chết rồi, ông đô tướng đi đâu mà quân gia rầm rộ vậy cả? Chắc có chuyện gì đây, tôi phải chạy tìm cô Cát Mỹ Trang mới được.
Không, tôi không về Giang Đô đâu, tôi không đi đâu hết. Đừng bắt tôi, anh Thái Bằng Quân, anh Giả Trường, cứu tôi với.
Quan quân gì mà ngang quá vậy, khi không là bắt người ta. Ui da, ui da,
có chết nhất định tôi cũng biết cứu cô Cát Mỹ Trang mà.
Ui da,
anh Giả Trường, anh Giả Trường.
Cô Mỹ Trang, cô Mỹ Trang.
Tôi sẽ theo lên Giang Đô tìm sứ quân đòi lại cô mới được.
Trời ơi, mau, mau, bị đòn bây giờ nó thâm đau. Cô Mỹ Trang, cô Mỹ Trang.
Hãy im đi tiếng đàn ma quái đó,
tiếng khóc hồ ly sắp làm nghiêng ngửa giang sơn.
Dạ.
Nhật Thường Dung, con đến đây để làm gì?
Con đến đây tìm cha. Ba hôm rồi con ngồi đợi cha bên mâm cơm nguội lạnh.
Phải, ba hôm rồi cha chờ gặp lĩnh công như đất khô chờ đợi mưa rào. Ba hôm rồi quần thần chờ mong lơ láo, nhưng lĩnh công vẫn cứ khổ đau bên cô gái quê sầu muộn đó.
Thưa cha,
trong lúc bọn gian thần âm mưu xoá nghịch mà lĩnh công lại bỏ phế việc triều đình, bổn phận một quan gián nghị làm sao cha có thể an tâm. Ba hôm rồi không gặp được lĩnh công, lòng cha như lửa đốt. Nhật Thường Dung, con có thương cha không?
Thưa cha, con thương cha hơn tất cả.
Con có thương dại gian sao này không?
Thương cha, làm sao con không thương nó được, vì con biết cha thương giang sơn hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Nhật Thường Dung, con
kìa cha, tại sao cha quỳ trước mặt con?
Cha quỳ lại con là để nhờ con bảo vệ một cơ đồ sắp nghiêng ngửa điêu tàn.
Còn sức gái tài hèn không cầm nổi một thanh gươm,
nhưng mà nhan sắc của con còn bén hơn cả gươm đau. Con dùng để cứu sang hà làm mà thức tỉnh lĩnh công.
Cha, cha ơi, làm sao có thể con yêu lĩnh công bây giờ?
Cha đâu buộc con phải vì tình mà xin con hãy hy sinh. Dứt lĩnh công thóc một dung nhan yêu mỹ mới mong trừ được tặc loạn.
Thưa cha, con bằng lòng.
Hả? Con đâu bằng lòng? Cha trông kỹ nữa con, cha mới yên giả ra về. Thôi, cha về nghe con.
Dạ.
Ê, ai đã đổi trống cờ?
Tâu lĩnh công, chính tiện nữ.
Để làm gì?
Để được nhìn tận mặt, chiêm ngưỡng một dung nghi quy dụng. Đã từng đi trong rừng cờ, đi trong gạch nát, đôi tay vung lên là tạo dựng vinh quang.
Nàng làm cho ta chợt nhớ đến một thời kỳ lẫy lừng quá khứ.
Sao lĩnh công lại buồn?
Ta lắng nghe cung phim rót tử tai nạn, để hình dung gian nàng ngồi im như thanh tùng.
Nàng nào với lĩnh công?
Một người đẹp.
Một người đẹp? Còn tiên nữ? Tiên nữ không phải là người đẹp hay sao?
Không, nàng cũng đẹp. Đẹp lắm. Mặt biếc, môi trắng, tóc xanh da tuyết, tất cả kết hợp thành một nhan sắc thiên kim.
Tâu lĩnh công, nếu lĩnh công vẫn nhìn thấy tiện nữ có được dung nhan kiều mi, tiện nữ sẽ xin được tự nguyện hiến dân hầu hạ lĩnh công. Tiện nữ cũng sẽ nâng phim cung tơ rót lời ca chính khí cho lĩnh công được quên. Xin lĩnh công hãy nhóm lên lò lửa thiếu hùng, đừng mềm yếu bởi một dung nhan yêu mị, mỗi giọt lệ rơi là một giọt cường công, đang làm cho tan rã một giang sơn mà công nghiệp được tạo bằng quý dung. Tiên nữ sẽ quỳ đầu dâng rượu nông cho lĩnh công soi lại máu ngang tàn.
Không thể được, Nhật Thường Dung không thể nào thay thế được các mỹ trang. Ta biết nàng chẳng yêu ta, nhưng ta vẫn yêu nàng, thèm nếm những giọt lệ buồn châu ngọc đó.
đó là thứ nước mắt tai họa,
mà lại là linh dược làm hồi sinh một trái tim cháy rỗ.
Nước mắt đó sẽ làm sụp đổ kỷ cương đảo điên quốc thể.
Nhưng ta đã trót yêu rồi, nàng đừng nói nữa.
Linh công, Linh công, trời, trời, con phải chịu thua rồi.
Đừng cản tôi, hãy để tôi vô. Tôi vô tôi kiện đô tướng tại làm sao mà ông làm ngang bắt lại cô Cát Mỹ Trang.
Kẻ nào vô lễ hãy dằn mặt nó 30 rồi.
Không, mấy người không được quyền đánh tôi.
Hãy ngưng lại. Tiếng ai la hình như là tiếng anh Giả Trường. Anh Giả Trường đó phải không?
Kìa, cô Mỹ Trang, tôi lặn lội đi tìm cô đây.
Quân sĩ, hãy tuân lệnh dạy của phu nhân. À, kìa, lâu lắm ta mới nghe nàng nói một câu, dù chỉ là một câu trách mắng, nó có giá trị của một vị men nồng đắng. Ôn tuy chai lòng nhưng cũng âm được đôi giây.
Còn tôi, ông sư quân tính sao đây?
Ta chưa hỏi ngươi, ngươi đã vội vàng hỏi trước. Kể ra ngươi cũng nóng nảy thật. Nhưng trong khi chờ quyết định về ngươi, đến quách tường hai là vào tứ ngục. Ta muốn biết vì ai ngươi dám bén mảng đến nơi đây, như là một kẻ cuồng say xem thường nơi cấm địa. Sông sao vào chung cũng đi chẳng hề kể đến quyền quy.
Dạ, tôi từ quê nghèo của bến nước Ly Giang lặn lội đến đây tìm cô bạn Cát Mỹ Trang. Nhưng cô gái ở bến Ly Giang đã rời tấm máu bạc màu hèn mon để bước thẳng tới chốn giàu sang mà làm mệnh phụ phu nhân.
Phải, tôi là một mệnh phụ phu nhân ngự trên mâm bạc chén ngà gấm nhung sa mà. Nhưng tâm hồn tôi vẫn trọn đời là ngôi quán lá mà người Việt khách vui đã đi còn gửi lại tiếng giao thề. Dù lúc nói chia ly có hẹn một ngày về, nhưng tôi biết nó là mơ hồ áo mộng của một khuya buồn trăng đồng trắng thềm xưa. Mà vẫn chẳng làm sao quên được niềm thương đã khắc sâu trong mắt nhìn hò hẹn, trong môi cười ước phi vãng lời thương như nhăn nhủ vào ráng đợi buổi sừng dày.
Các Mỹ Trang, đến nay ta mới biết nguyên nhân nào nàng lãnh nhạt với ta. Phải chăng vì nàng đã có một gái nhân tình trẻ tuổi?
Dạ không, anh Giả Trường chỉ là người bán láng giềng, hay đúng hơn là một người anh tìm cô gái nhỏ.
Như thế có nghĩa là...
Bẩm lĩnh công, nghĩa là đối với lĩnh bà tôi chỉ là một người bán khó, một gã đứa đò nghèo khổ đáng đò của tôi đâu chở được nhung lụa vàng son mà lĩnh công nghi ngờ chi tội nghiệp. Tôi hứa với ai điều gì tôi nhớ hết, dù tôi đã căng thẳng hứa trong tuổi ngàn đau buồn, nên tôi mới lặn lội đến đây đòi Cát Mỹ Trang đã bị quân ông làm ngang bắt đày. Nhưng bây giờ Mỹ Trang đã hoàn toàn thay đổi, tôi xin trở lại sông xưa mà tiếp nối chuyện đưa đò.
À, ta nhớ ra rồi, tên chèo đò ở bến Ly Giang đây mà. Vậy mà ta hiểu lầm. Bay đâu?
Dạ.
Người hãy theo tên quân này vào dịch xa nghỉ ngơi. Đợi vài ngày ta sẽ không quan tước cho.
Tôi đâu có xin quan tước thưa lĩnh công.
Thôi đừng lâu thôi, hãy đi đi.
Dạ, bẩm lĩnh công.
Điều chi?
Tiểu tướng Thái Bằng Quân từ biên ải bình loạn trở về, báo tin đắc thắng.
Đắc thắng?
Thái Bằng Quân?
Phải, Thái Bằng Quân, viên tướng trẻ mà ta yêu quý nhất. Kìa, Tại sao nàng có vẻ bàng hoàng run rẩy?
Dạ không, tâu lĩnh công, thiếp xúc động vì quá vui mừng khi nghe tin chiến thắng.
Kìa, nàng lái cười. Một nụ hoa mà ta chờ mong như nắng hạn đời mưa xa. Cho hoa tươi được hé môi cười, chàng tướng trẻ thái bằng quân đã tạo dựng được hai kỳ công. Một là bình loạn ở biên cương, một là gieo tươi sáng cho cung vàng. Chiều nay bóng rực rỡ huy hoàng nhờ nụ cười của mỹ trang.
Lệnh công đã quá lời khen, làm thiếp tuổi thẹn vô chừng. Đôi giới vẫn mệnh sinh tồn, ai lại chẳng nắng lòng vì non sông.
Ta ban cho nàng một đặc ân.
Đó là đặc ân gì?
Là bán cung rượu thái hoàng cho dũng tướng lập kỳ công.
Dạ bẩm linh công.
Nàng đừng từ chối, chỉ có nàng mới xưng gieo hãnh diện cho thái bạc quân. Nàng hãy nhận cho ta vui, vậy mời nàng vào trong trang điểm.
Dân
quân sĩ hãy nổi trống lên đón tiếp thái bạc quân.
Dạ xin kính mừng lĩnh công, hạ tướng thái bạc quân nhờ ân đức lĩnh công mà bình sông tặc loạn.
Hãy đứng lên. Thái bạc quân, ngươi đã làm cho ta hãnh diện, ta kỳ vọng ngươi sẽ là người nổi chí lã định công. Thị nữ, mời phu nhân ta thưởng rượu.
Khoan đã, thưa lĩnh quân, em đã ra đi suốt 10 dặm đường để đón đoàn quân đắc thắng ban sư. Em đã trao chàng dũng tướng thái bằng quân một cành hoa chúc mừng chiến thắng, với lòng ngưỡng vọng bậc hùng anh. Vậy thì lệnh quân đây để em dâng rượu.
Nhưng em đã mang danh dự thay ta đón tiếp thái bằng quân vượt xa 10 dặm, thì phần tặng ban rượu thưởng phải dành cho chị dâu được dân bậc anh hùng.
Không
kìa, em đừng nên dành một chung rượu mà làm gì anh sẽ chẳng để em thấy thiệt thòi. Ta dành cho em nhiều danh dự với thay bằng quân, sao bằng lòng không?
Không, em không biết đâu.
Thiên quân, anh khuyên em đừng có giận hờn, đừng trẻ con quá chừng. Thị nữ, hãy vào mời phu nhân ra ngay.
Phu nhân, đây thái bằng quân, người hùng biên ải. Thái bạc quân, xa nhau chẳng bao lâu mà ngươi đã thấy ta hết cô đơn, chắc người ngạc nhiên lắm mà. Nào hãy đến đây ra mắt phu nhân ta đi, mà đón chúng rượu thưởng.
Tạ ơn lĩnh công. Hả? Trời ơi,
kìa thái bạc quân, sao vậy?
Tâu lĩnh công, hạ tướng vừa thấy lĩnh phu nhân bỗng nhớ đến một người yêu vừa lối hẹn.
Nàng ấy là ai?
Nàng là kẻ đã nói rằng sẽ đợi hạ tướng đến thiên thu, dù trái đất ngừng xoay mặt trời kia tắt nắng. Nhưng khi hạ tướng trở về tạt qua bên sông xưa vắng lặng, thì nàng đã biển biệt xa ngàn dặm trăng sương chiều. Như chiếc lá bạc tâm trên lượng sông thủy triều, như ánh sao liệm chìm trong mộng bạc bỏ rơi người lữ khách chốn xa xôi. Trên vạn lý chia phôi cát mờ bụi cuốn, khách vẫn quay về hương bến mơ. Vậy mà khi khách trở lại tìm bóng con đò thơ, thì đò kia đã lạc trôi vào nơi bên khác.
tâm sự của tương thai bằng quân thật não nụ bi thiết, lòng giá đàn bà thật vô cùng khúc chiết, thay đổi đổi thay không cân thước để đo lường.
Thưa lĩnh công, sao lĩnh công không nghĩ rằng vì một nguyên cớ đau thương bi ẩn mà con đò xưa phải đành cam tất bên xa bờ. Quy lực tham si làm cho đò kia phải chìm trong cơn giông bão mịt mờ. Bằng quân ngươi thôi hãy quên hình bóng cũ, cây trơ cành là để chờ nảy lộc xanh thơ. Cho người hôm nay quên hết chuyện ngày xưa, mà yên giả đón chờ mùa xuân tới. Kẻ ra đi cùng không đau niềm tự vui, mà người ở lại cũng vơi nhiều bao nỗi.
Tôi xin cảm ơn lĩnh bà đã có lời khuyên giải. Tôi sẽ cố mà quên cho hết chuyện ngày xưa. Thật cuộc đời chỉ là một giấc mơ, càng yêu lắm thì càng chua xót lắm.
Hai bằng quân ơi, đường còn dài còn xa xôi vạn lý, tiếc làm chi một kẻ bán con tim cho sang. Đời kẻ cầm gươm chỉ lo tung tròn nghiệp lớn, chưa lo gì thiếu bóng một giai nhân. Chàng đã về trong chiến thắng vẻ vang, em ra đón mây dặn ngàn quan tay. Cuộc tao ngộ nửa đường mưa bụi ấy, đến trọn đời nào dễ mây.
Phải đó, thay bạc quân, người đừng buồn, ta sẽ...
Hạ tương xin lĩnh công cho trở về cùng quân sĩ. Dạ biệt lĩnh công, dạ biệt mọi người.
Thay bạc quân, trời ơi, định mơ.
Kìa, phu nhân ta ngất xỉu, Lan Y đâu?
Nghe lệnh đây. Lệnh sứ quân cấm bất cứ ai xâm nhập gần lộ trình của thuyền qua chở phu nhân và sứ quân du ngoạn, nghe chưa?
Dạ.
Thủ thuyền đâu?
Dạ.
Đêm nay lệnh công sẽ cùng phu nhân du ngoạn, anh phải chuẩn bị sẵn sàng, nghe chưa? Kìa, anh giả trường đây sao?
Dân, chính tôi đây. Tôi là một tên lái đò mà ông mượn dự người yêu hôm trước. Nhưng tôi chỉ có một mái chèo không chống ngăn gươm giáo được, nên người ta đã bắt nàng và tôi đã thất tính với ông.
Anh ơi, anh đừng khơi lại câu chuyện buồn xa xôi nữa. Anh tới đây đã nhận chức thủ thuyền thì bổn phận anh bây giờ là chầu chức đợi bơi chèo đưa rước những đêm vui. Khi cô bạn nghèo ngày xưa mơ được dạo hồ nhìn là trăng nước, cùng sư quân cạn rủ đào nghe rì rào sóng vỗ mạn thuyền qua.
Nhưng đôi với tướng quân lòng cô mỹ trang vẫn giữ vẹn một bóng mờ hình. Đừng hoạt tận trung mà thành ra bạc bèo à. Tướng quân từng phá lụy đoạt thành há lại đành tạc bại hay sao?
Nghĩa là anh muốn ta phải giành lấy nàng bằng cách dẫm bừa lên đạo nghĩa kỷ cương hay sao?
đạo hiền, kỷ cương là những danh từ dành cho kẻ ngất ngưỡng ngôi cao, bắt buộc người ta phải quỳ dưới chân làm nô lệ.
Nín nghe đi, tình lấy đò du học, những lời nói kia hay dành cho miệng lưỡi giả thú vô tri.
Tương quân, tương quân.
Yeah, anh lấy đò, mà quên nữa, phải gọi là thủ thuyền mới đúng chứ.
Chào đô tướng, đô tướng gọi tôi là lái đò hay thủ thuyền gì, tôi cũng phải bơi chèo đưa rước người ta.
Lại đây, ta chỉ cách cho cướp lại người yêu.
Tôi có yêu ai đâu.
Thôi anh ơi, anh đừng mong giấu giếm. Tâm sự anh ta thấu hiểu rõ ràng, là anh đang âm thầm yêu trộm các mỹ trang. Mối tình căm nhưng đâm đuối vô ngành.
Thôi đi ông ơi, ông đừng bày điều đặt chuyện. Nàng cát mỹ trang như vì sao sáng tuyệt vời, còn tôi lòn thang le loi cuối chân trời, thì có bao giờ so sánh được ngàn sao.
Chuyện yêu đương xưa nay vẫn như vậy, với biết bao nhiêu cuộc kết hợp ngược đời. Vua cưới dân, chủ cưới tớ, thầy cưới trò, thì anh lái đò và người giặt của khó chi đâu.
Ông đô tướng ơi, có phải ông muốn thử đôi giới sứ quân tôi trung tính bực nào?
Không, ta chỉ bất bình kẻ thầy ở quyền cao, làm khổ làm đau kẻ yêu dưới tay mình. Hãy ra tay đi, đừng bỏ qua cơ hội. Hãy nhận thuyền qua giết lão sứ nhà, rồi đưa người yêu cởi sống vượt giang hà, tìm một phương trời nào đó để hưởng hạnh phúc yên vui. Ta về đây, nhớ can đảm lên, anh sẽ giữ được người yêu mà làm người sung sướng nhất.
can đảm rồi làm sao để cứu nàng? Bằng quân đã bỏ rơi nàng thì tôi phải cứu, mà cứu nàng tôi lại phải sát nhân. Trời ơi, thằng giả trường chèo đò mà sát nhân được sao hỡi trời.
Thay bằng quân, anh chạy trốn em sao?
Bẩm lĩnh bà.
Em gian anh đừng gọi em là lĩnh bà hay phu nhân gì hết. Anh hãy đưa em đi dù vượt núi băng ngàn, dù đất lở dưới chân, dù trời đầy giông bão. Thay bằng quân anh. Người ơi nói chi cô cánh ngăn, tình cũ còn giữ trong lòng.
Giờ thôi nói chi cho đau lòng, thôi đành xa cách nhau. Đành thôi hãy quên đi ước mơ,
lòng mãi còn vương tơ sầu. Người ơi nếu ta xa nhau rồi, nghe lòng tan nát đau.
Lệnh bà ơi, buồn là buồn cho cả hai, chứ đâu phải riêng lệnh bà mà kêu thương áo nào. Giữa chúng ta đã có một định mệnh khắc khe, một bức tường lễ giáo, thì buồn kia xin gợi gió mây đi dấu biệt cuối chân trời. Lệnh bà ngày nay đã có trong tay mọi vinh hiến trên đời, còn tôi có bổn phận phải giữ lời nguyện hứa. Khi tuốt gươm thầy kinh chúa trong quân, xin lĩnh bà hãy ngồi yên trên ngôi vị phu nhân, để tôi trọn nghĩa tôi thần nhìn thiên hà. Nếu ở đây lĩnh bà hưởng vàng son đẹp già, thì tôi cũng có gió sương làm bạn trong suốt cuộc hành trình.
Trời ơi, thay bằng quân, vì đâu anh cúi đầu nhẫn chịu đời tối đồ lưu đài mãn kiếp, giết chết tình mình cùng lẽ sống chung thân.
Đối với sư quân, tôi còn mang nặng thâm ân, sự quản dưỡng cùng với ân sâu quân dương thần tử.
Thế là hết, vì ân nghĩa anh phải tuyệt tình để cho người ta mặc tình, dùng quyền quý mà gương gạo tìm lấy tuổi thanh xuân. Đời một người biết được mấy lần xuân, trên ngôi tột đỉnh họ lại muốn tìm xuân đã chết. Anh đành để ai cuộc đời xuân dậy chết, vừa sống đàn dân mà lại đành đem quý diệt âm thầm. Để cho anh trọn tình đền tạ ơn đức linh công, để anh được sống trọn đời tên võ tướng, em phải cúi đầu làm vật hy sinh như trương những kỷ niệm em đềm chôn xuống để mà vui.
Cảm ơn lĩnh bà đã hiểu tôi. Tôi với lĩnh bà nên chọn lấy sự hy sinh.
Trời ơi, thay bằng quân anh.
Kìa, hai tâm sự lạc loài đang thèm khát phút mê say cuồng dài. Thái bằng quân, thật tôi không ngờ anh có can đảm phản bội lĩnh quân tôi.
Không, là Thiên Phương
quận nương.
Hoàng, tôi chưa hỏi tới lĩnh bằng, và tôi muốn nhường quyền ấy lại cho lĩnh quân tôi.
Đừng, Thiên Phương.
Thưa lĩnh công, giờ thuyền qua khởi hành chưa tới mà mọi người đã tề tựu đông đủ cả đây rồi.
Kìa, thái bằng quân định đi đâu đó?
Dạ, hạ tướng muốn tìm gặp lĩnh công để xin lĩnh công cho hạ tướng trở về biên ải.
Bụi chưa sạch chiến bào, rượu mừng men còn cháy, thế nguyên nhân nào người lại muốn ra đi?
Dạ, dạ thưa.
Kìa phu nhân, giờ ngữ thuyền chưa đến mà phu nhân cũng có mặt ở đây.
Dạ, dạ thưa.
Dạ, dạ, dạ thưa. Em và chị Mỹ Trang dắt ra đây để ngắm những áng mây trôi, đẹp làm sao mây ngũ sắc núi dài giang mạnh. Kìa lĩnh quân, lĩnh quân có thấy không, màu mây xanh cam đỏ tím vàng.
Thì ra em cùng các Mỹ Trang nhìn mây lạ nơi thái bằng quân.
Thưa dân,
chỉ có mắt ta không biết nhìn mây lạ, nên lạc loài cô độc giữa hoàng cung. Yêu quá trễ mà già quá vội vàng, nên tâm hồn như tỉnh như điên. Có khi cởi mở lúc hẹp hòi, muôn tha mà vẫn cứ nghe đau.
Dạ thưa lĩnh công.
Thôi, chuyện do mây là chuyện của tuổi trẻ yêu nhau, chứ đâu phải chuyện của kẻ đang yêu mà hồ như tuyệt vọng. Mỹ Trang, bàn quân, có phải ta đến đây không đúng lúc?
Lĩnh quân đừng đùa cợt nữa, để em đưa chị em về trang điểm cho kịp giờ ngự thuyền.
Em ta chu đáo quá, anh sẽ cho chị qua đến rước đúng giờ.
Vâng, đi chị Mỹ Trang. Thái bằng quân, em sẽ trở lại tức thì nha.
Thế là hết, ta phải hy sinh một tình yêu say đắm mà gần suốt đời ta mới vừa tìm được, hay phải đành lòng chặt đứt một cánh tay mà ta cố tạo dựng để trong dựng gian đô? Trong hai, ta phải chọn đường nào?
Bẩm lĩnh công, hạ tướng đang chờ đợi lệnh.
Lệnh gì? Ta đã làm ngơ sao chẳng chịu trốn đi mà còn quỳ trơ trơ ra đó?
Trốn? Hạ tướng đã phạm tội gì?
Đừng hỏi làm ta càng thêm giận, một hạt bụi mờ cũng không qua mất được ta.
Vâng, vậy thì hạ tướng xin đợi lệnh công nghị tội.
Nghị tội? Ngươi có biết khi mà ta nghĩ tối thì cất hình ghê gớm nhất sẽ dành sẵn cho ngươi, một kẻ đứng giữa tim nè.
Vâng, nếu vậy thì thái bằng quân sẵn sàng chịu chết, vì chỉ có chết là thái bằng quân mới trả được công ơn. Mà lĩnh công bố thí bãi năm trường, và đây kẻ sống đang là người bội phản đang gục đầu chịu chết báo thầm ân.
Lệnh thế nào mà tử tội đã khâm tuân? Hạ tướng đang chờ quyết định để ra gươm.
Dù ta còn đang suy nghĩ phân vân, nhưng lòng ta đã quyết định rồi. Đồ tướng kiền trảm thủ.
Xin dân.
Khoan, lĩnh công.
Kìa, Nhật lão quan, có chuyện gì mà hai cha con lão lại tới đây?
Thưa lĩnh công, lão đến đây để làm sống lại khí tiết anh hùng ngàn xưa hiển hách. Và lão đang lấy máu trong tim viết thành trang sử sách để cho con cháu ngày sau chúng bảo nhau phải giữ sạch tâm hồn. Chúng sẽ kể lại đêm nay dưới ánh trăng buồn. Có một lão quan văn mượn đường gươm gió đảo tự sát thay cho lời văn nghĩ đã vô duyên. Lĩnh công mới lão sống lại giúp cho lĩnh công sửa trị anh minh. Nhưng nay tự sắc đã làm gian sáng này sắp mất. Lão xin được chết dù không may mắn, chết giữa đêm khuya, chết thiếu mặt trời.
Cha, cha ơi, con cũng muốn chết thay cha.
Thì ra lão quan định chết vì thái bằng quốc, vì kẻ đang là nguyên nhân làm ta đau khổ. Phạm thượng.
Cha, cha ơi, nợ nước đã đền xong là cha yên phần. Con sống nhưng nửa đời xuân bắt đầu trăng trở chưa. Cha ơi, tan biến đêm nay sẽ bám víu tâm hồn con đến chưa. Nhưng dâng lời cha, con sẽ xem như là một hạnh diễn đời con. Con sẽ giữ lòng trọn đạo với nước non, sẽ như hồi cha còn sống. Con phải cúi đầu cung mệnh sư quân. Con sẽ can đảm như lúc quỳ nghe cha dạy bào. Mong con tê sống cha mà lệ tuôn ướt áo. Nhìn thân mà cuộc chia tay đau đớn xót xa xa này.
Con giỏi lắm, thế là xong tất cả đã bàn. Cha yên giả trúc dài hơi thở cuối. Vĩnh biệt lĩnh công, vĩnh biệt đất trời sông núi. Vĩnh biệt chúng thương lần gian thần và vĩnh biệt con tôi. Vĩnh biệt.
Cha, cha ơi.
Ở lại nhớ lời cha nghe con.
Cha.
Trời, Nhật lão quan đã chết. Quân sĩ.
Dạ. Yeah.
Cho đưa xác về nội phủ và lo an táng trong nghi lễ đại quan.
Cha. Yeah. Cha ơi.
Nhật Thường Dung.
Dạ. Lĩnh công gọi tiện nữ.
Ta muốn hỏi nàng có quan ghét ta không?
Bẩm lĩnh công, đầu óc tiện nữ bây giờ là nghĩa địa, là quyệt sâu, chôn lấp hết mọi ước mơ thù hận.
Nhật Thường Dung, trước cái chết trung liệt của một lão quan, nàng muốn gì ta sẽ không bao giờ từ chối. Ngay cả câu chuyện nàng tâm sự với ta một tối hôm nào.
Chuyện thần thiếp xin được hầu hạ lĩnh công.
Phải.
Chuyện ấy xin lĩnh công đừng nói nữa.
Tại sao?
Vì tiện nữ chưa bao giờ yêu lĩnh công, mà chỉ thương cha quá đau buồn cho non sông đại nghiệp. Thế nên tiện nữ đã mạo muội đem mắt biết môi hồng của một nhan sắc ca thiên dành với dung nhan một yêu hoa hồ, sẽ đưa lĩnh công vào mê muội truy quan. Mà quỷ hoài gian sáng bởi bọn tôi nhớ.
Thôi ta đã hiểu rồi, còn chi nữa trên ngôi vị sứ quân. Một thiếu nữ ngó tâm tình là chỉ để bài tỏ và trung lương.
Quy xin lĩnh công tha tội cho tiễn nữ, tiễn nữ xin được về quỳ dưới chân thân phụ.
Họ đã đi cả rồi, ta gần như mất hết cả rồi.
Dạ, còn hạ tướng đang phục dưới chân, đang chờ lĩnh công định tội.
Ta chỉ muốn dứt khoát ra gươm, nhưng người vừa chết lại muốn cho ngươi phải sống. Vậy thì ta bắt ngươi phải đời đời kiếp kiếp làm tên tội đồ lưu đày ngoài biên ải, và phải đi tức khắc nổi đêm nay. Đó là lệnh cuối cùng.
Dân, hạ tướng xin cúi đầu tuân mang.
Khoan, lệnh công ơi, đời dụng tướng ngày nào trở về kinh thị với rượu mừng chiến thắng. Nay mang kiếp đại lưu phái đã đi trong đau tuổi âm thầm. Thần kiếp xin lệnh công một ân quệ sao cùng. Ngày nào chính tay thiếp ban tặng chàng rượu thượng, thì lần này thiếp xin được nâng ly rượu tiễn đưa. Người đã đi ngoài ngàn dặm gió mưa, hai cạn rượu nồng có pha nhiều giọt mặn. Một mình tôi tuổi giữa đường xa quanh vắng, cho tôi buồn chi vinh nhục của cuộc đời.
Hạ tướng xin nhận ly đưa tiễn và xin từ tạ lĩnh công cùng với lĩnh phu nhân.
Thay bằng quân.
Thôi, giờ ngư thuyền đã đến. Quân sĩ,
đã.
Hãy đem kiệu rước phu nhân xuống thuyền qua.
Bằng quân anh
kìa quân nương,
anh định đi đâu?
Lệnh công đã lưu đày tôi ra biên ải, và tôi phải ra đi cấp tốc nổi đêm nay, xin từ ta.
Thái bằng quân ơi, em sẽ theo anh trên đường ra biên hải. Đã không thể làm đôi hạt ở lòng son, thì làm hai cánh chim bạc phước lây lất bay xuôi ngược bốn phương trời.
Đã lỡ thì thôi, một kiếp này đành làm ngẩn lễ của trần ai. Chút tình gượng ép rơi thừa lại, góp nhặt chi rồi thêm đắng cay.
Đắng và cay vẫn là những hương vị đậm đà trong cuộc sống. Thuốc đắng với rượu cay ai chẳng bao giờ. Không sợ mang tiếng giải khờ, vì đắng cay ấy sẽ cho em còn thấy được bờ được bên. Thà làm một chiếc bè trôi nổi cấp bể khơi, vẫn còn hơn cứ ngồi thở than trên quãng đảo. Bè có thể vỡ tan trong một đêm mưa bão, nhưng cũng có thể gặp đất liền trong một ngày nắng trời xanh. Cũng như em xin nhận ly đắng cay mà được sống gần anh, còn hơn ở lại đây mà thương nhớ cũng được gì.
Ở lại đây công nương còn được ánh sáng phồn hoa, sắc nước kinh kỳ, công nương sẽ vui và công nương sẽ quên, cũng như tôi phải quên một người nào đó vậy. Dạ biệt công nương.
Khoan, anh Bằng Quân, anh khoan đi đã.
Kìa, anh Giả Trường, anh xách chèo đi đâu vậy?
Thì đi chèo đưa người ta ngự thuyền du ngoạn cho đi đâu.
Vậy anh gọi tôi để làm gì?
Tôi tính gọi anh để nói cho anh nghe một chuyện. Nhưng mà thôi, anh đi đi.
Trời, anh nói gì lạ vậy? Anh có điên không Giả Trường?
Tôi điên? Phải, anh biết tôi là kẻ không biết sợ nhọc nhằn mưa nắng, nhưng cái đau thương đã làm cho tôi phải rối loạn điên cuồng. Tôi không được như anh để làm một kẻ anh hùng, lòng nôn nóng tìm gặp anh cho được. Gặp mặt rồi tôi lại muốn anh đi.
Đời tôi còn hay mất cũng chỉ một đêm nay, gặp mặt lần này kể như là vĩnh biệt.
Kẻ ở người đi chưa biết rằng ai sẽ chết.
Tôi muốn nhưng thôi, tôi không chịu được đau sầu. Thôi tôi đi, tôi đi để cho kịp giờ thuyền ra khơi.
Lời hắn nói làm cho em nghi ngại và e rằng có biến động đêm nay. Bằng Quân, em gian anh ở lại, nếu không có gì anh sẽ đi trước Tinh Sư Nha.
Tôi xin tuân lệnh quận nương.
Thuyền chìm, thuyền chìm, Giả Trường đã đục thuyền chìm với sứ quân rồi kìa.
Đợi quân tuần, quân tuần đâu, hãy mau đi cứu sứ quân.
Cô Mỹ Trang, cô có mệt lắm không?
Ai cứu tôi đây? Ai cứu tôi chi vậy?
Dạ tôi là Giả Trường cứu cô nè. Cứu cô sống mà cô còn rầy nữa, bộ cô không tham sống mà sao?
Phải, đời của tôi hiện giờ còn gì đâu mà tha thiết sống nữa. Sao bằng chết đi để hồn được thánh tơi theo người yêu trong từng bước lưu đài. Trong giấc phiêu du tôi đang đi tìm cuộc sống dày. Anh cứu tôi bắt tôi mở mắt nhìn cuộc sống, lạc thú đâu tìm trong thực tại đau thương. Giờ này đây chắc chàng đang giống rủi dẫm trường, sương gió ngập bờ vai đau khổ. Chỉ tại tôi đời dũng tướng phải trái thân gió bụi, lòng trung quân chàng xem nặng hơn cả tình yêu.
Trời ơi, như vậy mưu định làm đắm thuyền để cứu Mỹ Trang. Nàng vẫn tơ tưởng đến người ngoài dạng dầm. Tôi có được gì đâu.
Giả Trường, anh nói gì đó?
Dạ không. Tôi định giữa lúc quân binh rối loạn, chúng ta dễ dàng thoát nạn. Tôi sẽ đưa cô đi tìm cho được tay Bằng Quân. Đời của một tên lái đò nhân hậu bên Ly Giang bỗng chốc lại trở thành là một tên tội phạm. Dù tôi đã liều thân cứu người ta thoát nạn, mở mắt ra lời nói đầu vẫn gọi thay Bằng Quân. Cô Mỹ Trang, giờ cô mau theo tôi tìm trốn thoát thân. Tôi sẽ đốt lửa cho cô hơ ấm, rồi tôi sẽ theo cô trên đường giang dẫm. Chừng nào gặp được tay Bằng Quân tôi sẽ quay về.
Có lẽ giờ này chàng đi xa lắm rồi.
Xa thì xa, mà mình theo vẫn còn kịp mà.
Đi đâu hở tên lái đò và người đẹp
kia?
Ông đô tướng, ta không còn là đô tướng nữa, mà bây giờ ta ngự trị trên ngôi vị sứ quân.
Sứ quân?
Phải, giờ này ta làm chủ giang đô, và ta đến đây để đón mừng người đẹp.
Ủa, sao nãy ông xuống ta nhận thuyền rồi ông bảo là
ngưng
á?
Ta phá miệng nhà ngươi đến muôn đời.
Anh giả trường, ông đội tướng, sao ông vô cớ giết người ta?
Nó đáng chết vì nó nhận thuyền ám hại sứ quân.
Còn ngươi là kẻ chủ mưu, ngươi cũng đáng chết.
À, sứ quân ngài còn sống. Vậy giữa tôi và ngài, muốn biết ai đáng chết thì hãy tuốt gươm ra.
Cuốn ngạc, rồi phán tặc.
Tô Bất Đạt, đừng vô lễ. Có ta là Thái Bằng Quân đến cứu sứ quân đây.
Ta thất bại vì Bằng Quân chưa đi. Vinh biết.
Dạ, hạ tướng đến trễ làm kinh động lĩnh công. Dạ, hạ tướng đã di lĩnh lưu đài của lĩnh công, xin cúi đầu chiêu tôi.
Thôi, đừng nói nữa. Ta chỉ có thể là chủ cả một dải gian sang gấm dốc, mà không thể làm chủ được trái tim chung thủy. Thay Bằng Quân, các mỹ trang, ta trả hạnh phúc lại cho hai người đó. Hãy dắt nhau đi đi, ta mất cả rồi. Từ giả các người.
Trang sĩ đã thắng rồi, trang sĩ hãy đưa cô mỹ trang đi đi, mau lên.
Anh giả trường, anh thấy ra sao?
Không, không sao cả. Tôi vẫn mạnh như thường, tôi vẫn còn đủ sức để lái chuyến đò sao chốt trong đời tôi, để đưa hai người trở lại với Ly Giang bến cùng. Nơi đó không có ánh sáng hoa đăng, nhưng có bãi cát và ngàn năm liễu rủ nuôi sống mọi tình thương và sưởi ấm mọi tâm hồn. Nơi đó có nước ngọt gạo tôm, thuyền tấp nập xuôi dòng. Trong xóm hẹp có những tấm lòng mở rộng, dọn mâm cơm nghèo mời mọc khách sang sông. Nơi đó hai người xây lại giấc mộng dở dang. Tôi ngủ trong khoang đò quen thuộc, giấc mộng thiên thu trên ngọn sông mang nhiều mơ ước của những ngày xưa lũ lượt khuất qua rồi.
Anh giả trường, anh giả trường ơi, anh phải sống để làm đẹp cuộc đời, sống để soi sáng cho cõi trần gian có sẵn nhiều đen tối.
Những người như tôi sống để làm một đường tơ kết nối cho một cuộc tình. Cô Mỹ Trang, cô Mỹ Trang ơi, cô bận biểu làm gì một kẻ sắp thành một xác lạnh vô tri. Hãy tìm đến người yêu mà nắm tay đi, chuyến đò cuối tôi sẽ đưa tình thương vinh cương trở lại mảnh đất quê hương yêu dấu. Sau đó là xong tâm sự kẻ nghe đưa đò.
Để khi nghe tiếng giọng ai hò bâng quâng, tôi nhớ một người bạn xưa. Đò neo bến lành ai đưa, với mình gối nắng dầm mưa đời.
Thái Bằng Quân, các mỹ trang, hãy lên đò, tôi đưa hai người trở lại bên Ly Giang. Chuyến đò này là chuyến đò buồn nhất mà vui nhất của kẻ suốt một đời làm nghề đưa rước khách sang sông. Ha 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 ha